chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, thấm thoát ba mùa sen đã trôi qua, thầy Hoàng Xuân Đường qua đời, để lại nỗi đau không thể bù đắp cho vợ, các con cùng các cháu. Ở tuổi lên ba, lần đầu tiên cậu bé Côn hiểu thế nào là mất mát, hiểu thế nào là sự ra đi của một con người. Sau ngày cha mất, vợ chồng anh Nguyễn Sinh Sắc cùng các con dọn về ở chung với bà Đồ. Bà con làng xóm ai cũng khen bà có người con rể hiếu thảo tận tâm. Bà Đồ cũng xúc động nhớ lại những ngày đầu Nguyễn Sinh Sắc về ở với gia đình bà. Tuổi thơ nghèo khó, vất vả, buồn đau của cậu bé Sắc ngày nào được trở lại, lay động trái tim bé nhỏ của ba chị em Nguyễn Sinh Côn. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng trong buổi đọc truyện hôm nay. Ngay những buổi ban đầu, thầy Tú Phương đã nhận ra Sắc là một học trò sáng dạ. Thầy đã thử cho Sắc về nhà học một tối phải thuộc lòng và viết đến trầm, cho thầy xem 50 chữ ít nét, 30 chữ nhiều nét. Nguyễn Sinh Sắc đã đem lại sự ngạc nhiên cho thầy. Và thầy Tú Phương cầm bàn tay học trò Nguyễn Sinh Sắc xem từng đường vân dạng. Thầy tấm tắc: đúng, rất đúng. Con nòi, nòi cầm ca, nòi nhả ngọc phun châu, nòi cô đèn, tài hoa lắm. Con gắng học, con sẽ làm nên nếu con có chí học. Mỗi chữ là một con mắt, người không có chữ trong đầu là người mù giữa thế gian. Lời thầy Tú Phương như một ánh chớp mở vào thế giới tuổi thơ của Nguyễn Sinh Sắc. Rồi Sắc thấy lờn vờn trong ý nghĩ của mình một câu hỏi. Chị Thuyết thường mắng mình là con nhà sướng ca vô loài. Còn thầy Tú Phương thì khen mình là con nòi, nòi cầm ca, nòi nhả ngọc phun châu, nòi cô đèn. Sắc tự tin. Điều thầy nói với học trò là lời mẹ nói với con. Và từ hôm Sắc được thầy khen, Quý và San kết thân với Sắc. Biết Sắc thiếu hơi ấm bố mẹ, San và Quý mỗi khi có quả bánh đều để phần đem đến lớp học cho Sắc. Có lần Sắc nói với bạn: các cậu cho mình nhiều thứ, mình nỏ có chi cả. Hiểu nỗi lòng của bạn, San Quý an ủi Sắc: đừng nghĩ ngợi có hay không có cái chi đối đãi nhau, nhà tụi mình đầy đủ hơn nhà Sắc mà. Được thầy khích lệ, được bạn an ủi, Sắc càng chăm chỉ việc nhà để đỡ bị chị dâu mắng mỏ vì quá ham học. Một lần Sắc ngồi đun cắm lợn, chị dâu đang thái chuối ngoài sân. Sắc dùng que củi than tập viết lên nền nhà. Vì quá say sưa viết, Sắc quên khuấy, nồi cám bị khê nặc. Chị Thuyết từ ngoài sân chạy vào, hắt cả rổ rau chuối vào người Sắc, mắng té tát. Đồ mặt nạc đóm dày, cháy nồi của tao rồi. Học với hành, chữ với nghĩa chi cái thứ mi. Sắc biết mình có lỗi nên bặm môi chịu chửi, không khóc, không tỏ vẻ khó chịu với chị. Và lại, Sắc đã nhận ra tính khí người chị dâu nóng phàm miệng, nhưng miếng ăn thì nhường nhịn cho chồng, cho em. Hàng ngày, chị Thuyết phải xới cơm chia. Anh Thuyết, trụ cột gia đình, được ăn mỗi bữa 3 bát cơm độn, xới đầy. Sắc được 2 bát vừa, chị Thuyết chỉ có 1 bát đầy và vét cháy. Nhiều hôm, anh Thuyết bưng bát cơm thứ 3, vừa đi quanh sân vừa ăn, rồi lẻn ra sau nhà, ngắt lá chuối, gói nửa bát cơm còn lại, giấu vào cái nón mê của Sắc, thường đội đi chăn trâu. Biết gói cơm này là của anh, đã giấu chị nhường cho mình, Sắc mang theo ra bãi chăn trâu mới ăn. Một buổi chiều sau Tết Nguyên Đán, mưa xuân lâm thâm, gió se se lạnh. Nguyễn Sinh Sắc đội nón mê, khoác tơi lá, nằm tùm hôm trên lưng trâu ở cánh đồng giam quan. Con trâu mải miết gặm cỏ, Sắc mê say học bài. Sợ bụi mưa thấm vào trang sách, Sắc nghiêng nghiêng mái nón, che phía gió thổi. con trâu đang gặm cỏ, bỗng nghênh đầu lên nhìn về phía có người lạ đi tới. Nhưng sắc mài dán mắt vào trang sách, không biết có người đang đứng bên con trâu để ý việc học bài của mình. Cháu chăm chỉ quá, hiếu học là một đức tính đáng quý. Sắc giật mình, hơi bối rối ngước nhìn. Một ông trông hiền từ, dáng vẻ một thầy đồ, tay che ô, đầu đội khăn nhiễu, khoác áo dài kép, chân đi guốc to bản cuốn mỏ, quai mây hình đuôi én. Sắc nhảy từ lưng trâu xuống đất, đứng lễ phép bên ông. Cháu là con nhà ai? Thưa ông, cháu là con ông Nhậm ạ. À, ra cháu là con trai ông Nhậm, con cô Đèn. Thảo nào, cháu sớm có chí học. Cháu giữ bền được cái chí học thì ắt sẽ làm nên đó. Ông nhìn tập vở trong tay sắc hỏi. Cháu đã học đến sách gì? Thưa ông, cháu đang đọc sách Sơ học vấn tân ạ. Nghĩa của nó là gì? Dạ, là bắt đầu học hỏi ạ. Nghĩa rộng là gì? Thưa ông, cháu nhớ lời thầy Vương giảng là hỏi về đường hướng của sự học ạ. Sách này do người Nam ta soạn hay người Tàu soạn hỡi cháu? Thưa ông, thầy Vương dạy rằng sách Sơ học vấn tân là do người nước ta soạn cho con cháu đời sau học ạ. Cháu đọc trầm cho ông nghe vài câu được không? Cháu xin đọc. Kỳ tại quốc bản, cổ hiệu Việt thường, đường cải An Nam, Hán xưng Nam Việt, thần nông tứ thế, thứ tử phân phong, Việt kinh Dương Vương, hiệu Hồng Bàng Thị. Tốt, tốt lắm. Cháu thử giải nôm cho ông nghe coi. Nước ta xưa gọi là Việt thường, nhà Đường chúng đổi là An Nam, sang nhà Hán chúng lại gọi là Nam Việt. Cháu bốn đời vua thần nông vốn là con thứ được phong làm vua xứ ta là Kinh Dương, hiệu Hồng Bàng. Ông liền hỏi tên hỏi tuổi của Sắc. Ông nói với Sắc giọng cảm động. Ông ước ao có một người con trai mà không được. Ngày mai cháu đến nhà thầy Tú Vương học. Cháu thưa lại với thầy là ông Đồ Hoàng Xuân Đường đã gặp cháu và ông truyền lời thăm sức khỏe đến thầy. Có thể một ngày không xa, ông sẽ đến Vịnh Thơ uống rượu với thầy. Đầu mùa hè năm đó, ông Tú họ Hoàng từ làng Chùa sang làng Sen chơi nhà thầy Tú Vương. Lâu ngày gặp nhau, hai ông Đồ say chuyện, say thơ, say hương rượu từ lúc hoa dâm bụt nở bừng cho đến lúc chúng cúi gục cần câu xuống bờ rộng. Gió nam hiu hiu thổi qua bờ tre, lướt vào cửa sổ nhẹ nhàng. Hai ông Đồ đã thiêm thiếp rất nồng. Học trò của thầy Tú Vương đến. Thấy thầy có khách, đã lảng ra vườn bắt ve sầu, tìm tổ chim, săn chuồn chuồn ông voi. Phan Văn San, Vương Thúc Quý và Nguyễn Sinh Sắc thì lúi húi dán diều giấy ở đầu nhà. Thỉnh thoảng Sắc chạy vào kéo quạt cho hai thầy Đồ ngon giấc. Do có tiếng động mạnh từ ngoài cối xay lúa, hai thầy giật mình tỉnh giấc, thấy trò Sắc một tay cầm sách học ôn bài, một tay kéo quạt. Niềm xúc động dấy lên ánh mắt của hai thầy nhìn Nguyễn Sinh Sắc. Thầy Tú Vương nói, hiếu tại tâm, nhân bất hiếu bất thành nhân. Hiếu ở lòng, người không có hiếu chẳng là người. Thầy Tú Vương giọng sảng khoái nói với Sắc, thầy cho phép con đưa thầy Hoàng Xuân Đường về gặp anh chị của con. Nếu anh chị của con vui lòng cho con được về nhập thân vào nhà thầy Tú Hoàng Xuân Đường là phúc phần cho con lắm. Ông Đồ Hoàng Xuân Đường đến gặp vợ chồng anh Thuyết. Vừa nghe chưa chọn câu chuyện của ông Đồ, chị Thuyết đã mau miệng. Bẩm thầy, vợ chồng con mô dám phụ cái bụng tốt của thầy. Thầy đón bé Sắc về dưới đó ngay bây giờ cũng được ạ. Anh Thuyết lườm vợ. Mẹ hắn vội chi rứa, để em nó ở lại vài hôm, còn coi ngày, coi giờ nữa chứ. Dê, chị Thuyết chể môi, làm nhà tậu ruộng đâu mà phải chọn ngày lành tháng tốt. Anh Thuyết nuốt giận lẫn nước mắt đắng cổ họng. Anh đưa cho em bọc áo quần sách vở mà không dám nhìn thẳng vào mắt em, sợ bật lên tiếng khóc. Nắng chiều xiên khoai, ông Đồ nghiêng mái ô về phía mặt trời. Bóng chiếc ô che chùm hai mái đầu cao thấp. Ra khỏi làng Sen, Sắc ngoái lại nhìn mái nhà mình thấp thoáng sau bóng tre, cố ghìm nước mắt. sắc ôm choàng ngang người ông Đồ, giọng hơi lạc run run. Ông ơi, ông đón cháu về nuôi cho cháu ăn học à? Thật vậy ông? Nói dối trẻ con là một trọng tội. Ông sẽ dạy cháu học. Cháu muốn học bao lâu, ta cũng không ngăn cản. Bé Sắc quỳ hẳn xuống đất, chắp tay như sắp vái lạy. Ôi sung sướng, con không còn cha mẹ. Ông ơi, cho con được gọi ông là cha của con. Có thể trời Phật đã phù hộ cho con chăng? Con đứng lên đi. Ông dìu Sắc dậy. Ta đã nhận con vào lòng ta ngay từ hôm gặp con nằm trên lưng trâu mà học chữ thánh hiền. Ta không có con trai. Đã từ lâu, ta hằng mong có người nối trí. Nay ta chọn con. Ta hỏi thêm con điều này nữa. Con ước ao được học nhiều chữ để làm gì? Thưa cha, người rốt nát thì khổ cực. Con muốn có nhiều chữ để đỡ bị kẻ khác đè đầu và biết thuốc mà chữa bệnh. Con có chữ, con sẽ dạy chữ, dạy thuốc cho người chưa biết ạ. Được, con đã biết chọn việc học để làm người, hợp với ý của cha. Cha yên tâm về con. Năm cậu bé Nguyễn Sinh Sắc về làm con trong gia đình ông bà Đồ. Cô Hoàng Thị Loan mới lên 5 tuổi. 8 năm sau, bà Đồ sinh thêm con gái đặt tên là An. Cô Loan lên tuổi 13 thì bước vào đời làm vợ Nguyễn Sinh Sắc, một anh nho 18 tuổi. Đến năm 16 tuổi, cô Loan sinh con gái đầu lòng, Nguyễn Thị Thanh, tự là Bạch Liên. 4 năm sau, Loan lại đẻ con trai Nguyễn Sinh Khiêm, tự Tất Đạt. Nguyễn Sinh Côn ra đời tiếp sau đó vài năm. Bé Thanh, Khiêm, Côn khi đã biết được phần nào về dòng dõi nhà mình thường hỏi mẹ. Hồi còn bé, cha của chúng con sao mà khổ cực nhiều vậy mẹ? Chị Nho Sắc xoa đầu các con giọng thủ thỉ. Các con lớn lên đã. Bé Thanh lại hỏi mẹ. Mẹ ơi, ba chị em con, đứa mô giống bà nội nhiều hở mẹ? Mẹ không được biết mặt bà nội, các con đến hỏi bà ngoại. Bà ngoại của các con đã có lần được xem bà nội múa đèn, gầy đàn, hát nhà trò. Lúc ba chị em bé Thanh hỏi díu ra díu xít bên bà ngoại, thì bà chỉ lên phía bộ tranh tố nữ. Bà nội của tụi bay y hệt cái cô trong tranh kia. Chị em My, đứa mô cũng giống bà nội cả. Riêng thằng Côn là giống bà nội nhiều nhất. Từ ngày ông Đồ Hoàng Xuân Đường tạ thế, nhà bà Đồ trở nên eo hẹp tiền tiêu. Nhà cả bảy miệng ăn chỉ trông vào hoa lợi của hơn 2 mẫu ruộng mà đã cho cấy rẽ mất một nửa. Số còn lại, chị Nho Sắc và cô An gánh vác. Ngoài ra, hai chị em cô Loan phải kéo sợi dệt vải luôn tay mới có tiền bút nghiên cho anh Sắc học ôn thi. Anh Nho Sắc lại nhiều bạn lui tới đàm đạo việc học việc đời. Có bạn ở tận xa, cách xã cách huyện, thường đến ở chơi trong nhà cả tuần trăng. Bà Đồ thấy ấm xạ vì chồng đã khuất mà nhà không vắng khách văn. Có con rể được nhiều người trọng nể. Nhiều hôm khách của anh Nho Sắc đến chơi đông, ở lại ăn cơm. Mẹ con bà Đồ thường phải nấu thêm 2-3 lần mới đủ. Thỉnh thoảng gặp hôm chưa kịp giã gạo, khách ở lại ăn cơm đông. Ba mẹ con bà Đồ phải nhịn cơm cho khách. Riêng ba chị em bé Thanh, Khiêm, Côn thì được ăn cơm vét nồi cơm cháy. Bé Khiêm và bé Côn vô ý động bát đũa lớn tiếng. Bà Đồ khẽ dặn cháu. Tụi bây khẽ tay chứ. Có khách đang ăn cơm trên nhà. Các cháu phải có ý có tứ. Bé Côn là hay khua bát đũa nhất. Cô An trách yêu bé Côn. Côn phụng phịu hỏi bà. Khách ở mãi trên nớ. Chúng cháu ở tận dưới nhà ni. Răng lại không được nói to. Không được chạm bát đũa hở bà. Khách đang trò chuyện. Khách đang ăn cơm mà các cháu làm ồn, đụng chạm xoàng xoạng dưới nhà, thì khách họ cười nhà mình vô ý, hoặc là có ý đuổi khách về. Cháu bà rõ chưa? Côn gật gật đầu hỏi thêm bà. Chị Thanh cạo cháy trong nồi mạnh tay, cũng bị dì An mắng, vì răng rứa bà. Ồ, cháu của bà còn chưa biết cả cái việc ấy nữa. Cháu ơi, khách đang ăn cơm mà các cháu cạo cháy xào xạo toáng lên, thì có khắc chi ngăn khách đừng ăn nữa, hết cơm rồi. Cháu rõ chưa? Côn cười xòa, rúc đầu vào nách bà nũng nịu. Vừa qua dỗ đầu ông Hoàng Xuân Đường, anh Nho Sắc đi thi hương khoa Giáp Ngọ 1894, trường Nghệ Vinh. Bà Đồ làm mâm cơm cúng gia tiên, cầu danh cho con rể. Anh cử Vương Thúc Quý, anh Nho Phan Văn San thì đem lễ rượu, hương trầu đi cúng đền Thánh Cả, chùa Đạt để thần Phật phù hộ cho anh Nho Sắc thi đỗ. Bà con Nguyễn Sinh cũng như họ Hoàng đều mong ngóng đợi chờ anh Nho Sắc ở khoa thi này. Dân làng Sen, làng Chùa, ai cũng biết anh Nho Sắc là người học giỏi, vào hàng thứ nhất trong vùng, chỉ e học tài thi phận. Hàng ngày, nhà bà Đồ từ sáng đến tối, liên tiếp người đến thăm tin vui ở dưới trường thi về. Bé Côn thấy nhà vui như hội, túm áo anh Khiêm kéo ra sân nhảy lò cò, đánh khăng, bắt anh cõng từ sân ra ngõ, từ ngõ vào sân. Ông Sầm trải manh chiếu bên ngõ nhà bà Đồ, lên dây đàn. Anh em bé Côn và cả đám trẻ trong làng đã ùa đến. Đứa ngồi, đứa đứng, xúm quanh ông Sầm. Hôm nay, ông ca tích chuyện Tống Chân Cúc Hoa. Cả đám trẻ ngồi lịm. Có đứa mũi thò lò, nước dãi chảy ướt ngực, quên cả lau chùi. Các bà già, các chị ở trong nhà đi ngang qua đều ghé lại nghe. Lúc ông Sầm ca đến đoạn, Cúc Hoa bán yếm lấy tiền cho chồng đi thi. Nhiều bà khóc. Bé Côn bé Khiêm thì mắt chớp lia lịa, nhìn đắm đuối cái miệng ông Sầm dẻo quẹo. Bà Đồ từ trong nhà bưng ra một giá khoai lang, một bát gạo, ghé sát ông Sầm. Nghe ông ca cái tích Cúc Hoa nuôi chồng ăn học, bán yếm lấy tiền lộ phí cho chồng đi thi. Tiết nghĩa lắm lắm. Tôi nọ có chi nhiều. Chỉ có mớ khoai, lẻ gạo biếu ông. Ông Sầm đón lấy món quà ở tay bà Đồ cảm động nói. Xin đội ơn cụ, được ăn lộc của gia đình cụ thì kẻ hèn mọn ni cũng mở mày mở mặt thêm. Tí khoai tí gạo có đáng chi mô mà ông nghĩ ơn huệ ông. Ôi thưa cụ, của tuy ít mà lòng nhiều. Một củ khoai của cụ bớt miệng để cho kẻ nghèo khó còn hơn những nhà giàu bá hộ, xẻ cả gánh cả đống của cụ ạ. Một người hàng xóm hỏi ông Sầm. Ông hát tích Cúc Hoa nuôi chồng ăn học, bán yếm cho chồng đi thi, đỗ tới trạng nguyên. Còn chị Loan làng chùa ta, quanh năm canh cười giúp chồng đèn sách, dệt vải, may áo cho chồng đi thi, thì liệu anh Nho Sắc khoa ni có đỗ đạt chi không, hở ông Sầm? Con người ta. Ông Sầm đáp, tôi không giỏi môn tướng số, nhưng tôi có linh tính. Trời phú cho kẻ mù mắt một thứ ánh sáng khác để biết việc đời. Từ hôm cậu Nho Sắc đi thi, tôi nằm ngủ đều mơ thấy mặt trời chiếu vô cái túp lều tranh của tôi. Tôi là kẻ củng đinh đến ngủ ở cái làng chùa ni, thì nó có đáng chi để mà báo mộng về sự đỗ đạt, thăng quan tiến chức. Tôi nghĩ, cái báo mộng mặt trời chiếu vô lều tranh ấy là làng chùa ta sắp có hiền nhân quân tử đến. Người đó hẳn là cậu Nho Sắc thi hương đỗ. Cho nên mấy bữa ni tôi chỉ đàn ca những tích chuyện về sự học hành thi cử, về người có công cứu nước cứu đời. Việc anh Nho Sắc đi thi hương còn được bàn tán ngoài ruộng vụ 10. Chị Nho Sắc, cô An gánh mạ, gặp ai trên đồng họ cũng hỏi việc thi cử của anh Nho Sắc đã có tin vui gì dưới trường thi đưa về chưa. Có chị em trách chị Nho. Gớm, cả năm nay, nặng lo đèn sách cho chồng đến nỗi bỏ chị em phường và chúng mình. Các anh Nho San, anh Cử Quý vẫn đưa cánh con trai làng Sen Đan Nhiễm xuống hát với phường vải nhà mình luôn đấy. Cả cái An cũng theo chị bỏ phường, bỏ hát hẳn. Chị Nho Sắc phân trần. Mình có bận bịu với đèn sách năm anh ấy đi thi. Nhưng chị em mình nó đi hát với phường là vì còn có tang cha. Tụi mình biết cái lẽ ấy lắm. Nhưng vắng tiếng hát của Loan, của An, tụi này nhớ mà trách đó thôi. Loan này, một cô bạn hỏi chị Nho Sắc. Tao nghe nói, mì đã bán đuôi khuyên vàng để lo việc thi cử cho anh ấy. Có vậy, vì nhờ trời mà anh ấy đậu hương thí, thì còn vô kinh để dự hội thí nữa kia. Gái có công thì chồng chẳng phụ, Loan ạ. Từ cánh đồng sâu, cách nơi chị em Nho Sắc cấy hai thửa ruộng, một giọng hát trong trẻo cất lên. Chim khôn ăn trái nhãn lồng, gái ngoan nuôi chồng, nấu xử xôi kinh. Thi hương, thi hội, thi đình, tên chồng trên bảng, sướng xanh rõ ràng. ngày về áo mão vua ban, võng anh đi trước, võng nàng theo sau. Cô An nghe trọn tiếng hát của người bạn gái, cười mỉm nói với chị mình. Mấy đứa ấy, chúng nó ước mơ cuộc sống của anh chị lắm, nên mới hát vậy đó. Chị Nho Sắc cầm nắm mạ trong tay, đứng thẳng người, nói với sang các cô vừa hát gạo mình. Nạ dòng đi, quen đi chân đất, đội nón lá, nỏ dám nằm võng che lọng mô, nhớ. Mọi người đang vui câu chuyện trên ruộng lúa xế chiều, thì từ phía trong làng, thấp thoáng từng tốp người lớn, trẻ con kéo ra phía đường quan. Chị em thợ cấy đều ngừng tay, để mắt cả về phía đó. Chị Nho Sắc như có linh tính báo, lòng thấp thỏm chống ngực nháo động. Một bóng người chạy tắt cánh đồng về phía ruộng bà Đồ. Hai chị em Nho Sắc càng hồi hộp. Còn cách mấy đám ruộng, người con ông chú của chị Nho đã gọi to. Về, chị Nho ơi, chị An ơi, anh Nho đỗ cử nhân rồi, về thôi. Cả làng đang ra đường đón quan tân khoa kia kìa. Hai chị em Nho Sắc nhìn nhau, hai giọt lệ đọng bên khóe mắt chị Nho Sắc như giọt sương trên lá dăm non. Mấy cô bạn giọng vui mừng rục thoáng. Về thôi Loan ơi, từ giày tụi này nỏ gọi tên, gọi chị Nho nữa mô mà gọi là bà cử đó. Tụi bay đừng gọi chi khác, cứ tên Loan, tên Sắc mà gọi. Người em con chú đứng trên bờ vẻ sốt ruột. Hai chị nghỉ tay thôi, bữa khác rồi cấy nốt. Về nhà còn lo việc chầu nước mời khách họ đến mừng chứ. Chị Nho Sắc đã qua phút giây xúc động giọng từ tốn. An về trước đi em, chị ở lại cấy cho hết số mạ đi, kẻo hỏng mất. Ông nghè, ông cống cũng sống về ăn em ạ. Đồng quê chiều tím, chị Nho Sắc quẩy trên vai đôi gióng nhẹ tênh, lần từng bước theo bờ ruộng tranh vênh. Gió chiều vút nhẹ tấm áo nâu non, nếp váy thâm bạc màu lượn theo dáng người thắt đáy lưng ong của chị. Chị ngoái nhìn thửa ruộng đã cấy kín, niềm hy vọng một vụ lúa tốt đang nảy mầm trong lòng chị. Chị ghé xuống bến đầm sen rửa chân tay. Tiếng chim chiều cuốc cuốc trong lũy tre rậm rạp như tiếng gọi từ lòng chị vang lên. Chị vừa bước đến đầu ngõ đã có tiếng reo. Ồ, chị cử Sắc đã về kia. Vừa lúc đó, vợ chồng anh Nguyễn Sinh Thuyết chạy ra đon đả. Chào thím cử, răng thím về muộn rứa. Chị Nho Sắc chào và đáp chuyện với anh chồng chị dâu bằng nụ cười tươi. Và chị cảm thấy ngượng ngượng về cách gọi mới, thím cử, chị cử. Bé Côn cầm tay bác Thuyết gái, đi ra đón mẹ, cũng díu ra díu dít hỏi. Mẹ ơi, cha thi đỗ cử nhân, thì được cấy chi mà ai cũng vui, cũng đến mừng nhà ta hở mẹ. Ấy chớ, con không được khỏi rứa, cha mắng chết. Cháu Côn của chú thím nó sớm khôn lắm. Trời để sống, nó còn học sỏi hơn cả cha, chứ nó bỡn mô, thím ạ. Chị Nho Sắc mời anh chồng lên nhà khách và đón chị sâu vào nhà dưới. Trong đó, bà Đồ đang trò chuyện với các bà khách đến chúc mừng con rể bà đạt vinh hiền. Từ thềm nhà trên cho ra tới cuối sân, khách ngồi kín cả hai ghế tràng kỷ, các chõng tre và nhiều người ngồi xổm, ngồi bệt xuống các khúc gỗ. Trước mặt mọi người là dãy bát nước chè xanh đặc quánh, những miếng trầu tiêm cánh phượng, cau đậu được đặt ngay ngắn. Anh Nguyễn Sinh Sắc được mọi người gọi là quan cử thì ngồi ghế tựa đầu bàn. Hương Lý Hào Mục ngồi trên hai dãy tràng kỷ. Anh Sắc giọng từ tốn. Thưa các thầy trong hội đồng hương lý, thưa các bác, các chú, các o, các dì và bà con nội ngoại xóm làng. Điều trước nhất, tôi xin mọi người đừng gọi tôi là quan cử. Sự đỗ đạt của tôi không hẳn là cái thang lên quan. Tôi sinh từ làng Sen, tôi lớn lên trên đất làng Chùa. Tôi là dân và bao giờ cũng vẫn là người dân của làng ta, của xứ sở ta. Ông Chánh Hương Hội xoa xoa hai bàn tay nói. Thưa. Bé Côn ngồi trên đùi bác Nguyễn Sinh Thuyết, nghiêng cổ nhìn ông Chánh Hương Hội có bộ râu chuột ba chòm, cứ thưa mãi mà chưa nói thành câu, liền phi cười làm cho mọi người cười theo. Anh Nho Sắc lưu mắt về phía Côn. Côn tựa đầu vào ngực bác Thuyết, giấu mặt. Ông Chánh Hương Hội nói ề ả. Quan cử đã nói thực tâm như vậy là cái gốc của người có đạo nghĩa ở chỗ dân vi quý, ở chỗ dân vạn đại, quan nhất thời. Vậy thì xin được gọi là ông Cử ạ. Mọi người vừa uống nước ăn trầu vừa nói dâm gian, tỏ vẻ đồng tình gọi là ông Cử sắc. Viên lý trưởng trịnh trọng thay mặt hội đồng hào lý. Thưa ông Cử Tân Khoa, theo tục lệ làng ta, hội đồng hào lý đã họp và quyết định cấp 3 sào ruộng học điền do ông đã đưa vinh hiển về cho dân, cho xã này. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.